بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد
thì ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục cái chương số 7, al-yaqin wa tawakkul. Thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến cái hadith số 75. Ông Ibn Abbas radiyallahu anhu thuật lại rằng thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam nói trong lời dua: Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alayka tawakkaltu wa ilayka anabtu wa bika khasamtu. Allahumma inni a'udhu بإزتك لا إله إلا أنت أن تضلني. أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. متفق عليه. Thì đây là cái lời dua mà Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cũng thường dua khi người cầu nguyện. Thì ông Ibn Abbas thuật lại rằng thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam đã nói cái lời này trong cái dua của người. Thì Usman xin dịch lại cái nội dung ý nghĩa của cái lời dua này. Đó là lạy Allah, với Ngài bề tôi quy phục, nơi Ngài bề tôi tin tưởng, với Ngài bề tôi phó thác, với Ngài bề tôi sám hối và vì Ngài bề tôi đấu tranh. Lạy Allah, quả thực với sự oai nghiêm và quyền năng của Ngài, không có đấng nào ngoài Ngài đáng được tôn thờ, mà chỉ có một mình Ngài duy nhất. Bề tôi cầu xin Ngài che chở bề tôi tránh khỏi sự lầm lạc. Ngài là đấng hằng sống không bao giờ chết, còn jin và loài người đều phải chết. Thì đó là cái nội dung ý nghĩa của cái lời dua mà Nabi thường nói trong cái lúc người cầu nguyện sallallahu alaihi wasallam. Thì trong cái nội dung cái dua này thì có những cái lời Nabi nói bề tôi quy phục, thì có nghĩa là bề tôi xin phục tùng theo mệnh lệnh của Ngài, tức là hài lòng tin tưởng bằng sự kiên định qua với cái sự chí minh của Ngài, tức là có nghĩa là quy phục, có nghĩa là phục tùng mệnh lệnh của Ngài, hài lòng và tin tưởng một cách kiên định rằng những cái gì, những cái mệnh lệnh của Allah Subhanahu wa Taala khi mà Ngài quy định đó, nó đều mang một cái giá trị, đều mang một cái ý nghĩa vô cùng sâu sắc và vô cùng thiêng liêng đối với cuộc sống con người hay đối với tôn giáo của Islam cho mỗi người bề tôi của Ngài. Bài học từ hadith, thì hadith là bằng chứng cho thấy việc phó thác cho Allah Subhanahu wa Taala tối cao là nghĩa vụ bắt buộc đối với người Muslim. Người Muslim cần phải cầu xin Allah Subhanahu wa Taala bảo vệ, bởi vì Ngài là đấng toàn năng với các thuộc tính hoàn hảo tuyệt đối. Và bởi vì Allah Subhanahu wa Ta'ala là đấng toàn năng với các thuộc tính tối cao và hoàn hảo tuyệt đối, nên chỉ có một mình Ngài duy nhất mới đáng để cho tất cả mọi tạo vật dựa vào và hy vọng vào và tin tưởng và gửi niềm tin hay là phó thác cho Ngài. Cái bài học thứ hai từ cái hadith. Hadith khẳng định tất cả mọi vạn vật trong cái vũ trụ này đều phải kết thúc bằng cái chết. Thì cái vấn đề này là không cần phải bàn cãi nữa. Và kinh Quran nói kullu nafsin dha'iqatul maut. Tất cả mọi linh hồn, Allah nói tất cả, tức là không trừ một cái sinh vật nào, không trừ một tạo vật nào. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Rồi trong một cái câu kinh khác, Allah Subhanahu wa Ta'ala nói Nabi Muhammad là gì? Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Tức là này, ngươi Muhammad sẽ chết và tất cả mọi người họ chúng sẽ chết, tức là con người lộ trình đều phải chết. Thì như vậy hadith khẳng định tất cả mọi vạn vật trong vũ trụ này đều phải kết thúc bằng cái chết, nhưng chỉ có Allah Subhanahu wa Taala duy nhất là đấng không bao giờ chết, thì Ngài mới là đấng để cho tạo dân phải trong và phải tin cậy, phải gửi gắm niềm tin, phải phó thác cho Ngài. Bài học cuối cùng của hadith này đó là thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam đã tập hợp trong cái lời dua mà chúng ta vừa nghe với nhiều điều mang ý nghĩa của đức tin trung thực và kiên định trong niềm tin nơi Allah đấng toàn năng. Chúng ta đã xong cái hadith số 75. Chúng ta đến cái hadith số 76. Ông Ibn Abbas radiyallahu anhu nói: Hasbunallahu wa ni'mal wakil, qalaha Ibrahim alayhi salam hina ulqiya finnar, wa qalaha Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam hina qalu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ibn Abbas nói rằng cái lời Hasbunallah wa ni'mal wakil, thì cái lời này là Nabi Ibrahim alayhi salam đã nói lúc mà khi mà người bị ném vào trong lửa. Còn thiên sứ Muhammad sallallahu alayhi wa sallam đã nói lời này, tức là cái lời Hasbunallah wa ni'mal wakil, khi mà họ nói, thì họ là nói thì Kinh Quran nói innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. Quả thật thiên hạ đang tập hợp đến tấn công quý vị, quý vị hãy nên sợ bọn họ, nhưng điều đó chỉ làm tăng thêm đức tin của họ, và họ đã nói حسبنا الله ونعم الوكيل. Thì cái câu حسبنا الله ونعم الوكيل có nghĩa là Allah đủ giúp chúng tôi, hay là Allah đủ giúp bề tôi. Và trong một cái hadith khác, một cái lời dẫn khác của Al-Bukhari, thì ông Ibn Abbas nói cái lời cuối cùng của Nabi Ibrahim alayhi salam lúc mà người bị ném vào lửa, đó là người nói Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Thì cái bài học từ hadith này, thì qua hadith chúng ta biết được rằng là lúc Nabi Ibrahim alayhi salam bị người dân của người đốt lửa lên và ném người vào trong đó để thiêu sống người, thì Nabi Ibrahim alayhi salam đã nói lời Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Thì đây là cái lời mà cuối trong cái lời cầu nguyện của Nabi Ibrahim, như một cái hadith khác ghi lại rằng lúc mà cái người dân của Nabi Ibrahim chuẩn bị ném người vào lửa đang bùng cháy, thì người ngẩng đầu lên, người đưa tay lên trời và cầu nguyện. Nabi Ibrahim cầu nguyện, Nabi Ibrahim nói Allahumma antal wahid fis sama wa ana al wahid fil ard laysa ahadun ya'buduka ghayri hasbunallahi wa ni'mal wakil. Nabi Ibrahim á, khi mà mọi người đang chuẩn bị lửa để thiêu sống mình, thì Nabi Ibrahim đã ngẩng cầu lên trời và cầu nguyện Allah. Cái lời hồi nãy, thì cái lời cầu nguyện hồi nãy nó có ý nghĩa là lạy Allah, Ngài là đấng duy nhất ở trên trời, còn bề tôi chỉ có một mình ở dưới trái đất, ngoài bề tôi ra không có ai thờ phượng Ngài cả. Laysa ahadun ya'buduka ghayri, tức là ngoài bề tôi ra không có ai thờ phượng Ngài cả. Hasbunallahi wa ni'mal wakil, thì chỉ có một mình Ngài là đủ phù hộ và che chở cho bề tôi, bởi vì Ngài là đấng bảo trợ ưu việt. Thì cũng vì cái lời dua này, đặc biệt nhất đó là lời dua Hasbunallahi wa ni'mal wakil, thì Allah subhanahu wa ta'ala đã giúp đỡ và bảo vệ Nabi Ibrahim khỏi lửa, khỏi cái chết. Thì cái điều này đã được Allah subhanahu wa ta'ala khẳng định trong Quran, và Ngài phán Ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Allah nói hỏi lửa, ngươi hãy nguội mát và hãy trở nên bằng an cho Ibrahim, tức là ngươi không được gây hại cho Ibrahim. Thì subhanallah, Allah đã bảo lửa cháy, mặc dù nó cháy nhưng mà nó nguội mát. Nabi Ibrahim ngồi trong cái lửa đang cháy mà không có bị phỏng, không bị sao cả. Thì hadith cho thấy cái ân phúc của cái sự phó thác nơi Allah subhanahu wa ta'ala. Chỉ cần mà người bề tôi nào mà hoàn toàn hướng về Allah subhanahu wa ta'ala, gửi trọn niềm tin nơi Ngài trong những lúc khó khăn, trong những lúc hoạn nạn, thì chắc chắn Allah subhanahu wa ta'ala sẽ cứu rỗi người đó. Và hadith khẳng định rằng các vị Nabi đều hướng tới Allah Subhanahu wa Ta'ala bằng những cái lời cầu nguyện và sự phó thác trung thực và trọn vẹn nơi Ngài. Hadith này á, nó như là một cái lời nhắn nhủ đến tất cả các tín đồ Muslim, đến những cái người tin tưởng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khi mà nếu như chúng ta thực sự tin tưởng Ngài thì chúng ta hãy nên nói cái lời Hasbunallah wa ni'mal wakil. Khi mà chúng ta đối mặt với những cái khó khăn, những cái trở ngại, những cái hoạn nạn thì chúng ta nên nói cái câu này. Và inshallah người nào mà nói cái câu này bằng cả đức tin kiên định, bằng sự trung thực, thì chắc chắn Allah Subhanahu wa Ta'ala sẽ cứu rỗi người đó khỏi những cái tai kiếp. Bởi vì Nabi nói, rồi Quran nói, và Allah đã dựng chứng ra những người nào nói lời này đều được Allah Subhanahu wa Ta'ala cứu rỗi. Như vậy, qua cái hadith này là Usman cũng muốn nhắn gửi đến chúng ta là chúng ta là những người Muslim. Khi mà chúng ta đi đường hay là chúng ta gặp phải một cái điều đó rắc rối thì chúng ta sẽ có nhiều cái lời dua, nhiều cái lời tụng niệm để được Allah Subhanahu wa Ta'ala giúp đỡ chúng ta trong những cái hoàn cảnh đó. Thì một trong những cái lời đó thì chúng ta đừng nên bỏ lỡ cái lời nói này. Đứng trước sự nguy hiểm đến tính mạng, đến sức khỏe, sự nguy hiểm, chúng ta đừng nên bỏ lỡ cái lời này. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Đây là lời mà chúng ta nên nói khi chúng ta gặp nguy hiểm. Allah Subhanahu wa Ta'ala sẽ giúp đỡ chúng ta, sẽ bảo vệ chúng ta, sẽ cứu độ chúng ta khi chúng ta nói cái lời này bằng cả tấm lòng. Thì câu nói này cũng đơn giản lắm không ạ? Thì cái này nó cũng có trong cái câu kinh Quran, là ở câu kinh số câu kinh 173 chương 3 Ali Imran. Chúng ta đến một hadith tiếp theo, đó là hadith số 77. Ông Abu Hurairah thuật lại rằng thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam nói: "Yadkhulul jannata aqwamun afidatuhum mithlu afidatit tayr." Rawahu Muslim. Những nhóm người vào thiên đàng là những nhóm người mà trái tim của họ giống như trái tim của loài chim. Và nghe cái lời nói của Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, bà nói rất ngắn gọn nhưng mà nó ý nghĩa vô cùng sâu sắc. Những nhóm người vào thiên đàng là những nhóm người mà trái tim của họ giống như trái tim của loài chim. Thì cái bài học từ hadith này, hadith cho chúng ta biết rằng chỉ có những ai hoàn toàn tin tưởng nơi Allah Subhanahu wa Ta'ala thì mới vào thiên đàng được. Thì cái hadith này khẳng định sự phó thác là bao hàm trọn vẹn đức tin iman. Tuy nhiên, chúng ta hãy biết rằng khi mà biết rằng sự phó thác cho Allah Subhanahu wa Ta'ala không có nghĩa là chúng ta phủ nhận việc tìm kiếm cái nguyên nhân để đạt được kết quả, phủ nhận cái nguyên nhân để đạt được mục đích mà chúng ta mong muốn. Không phải như vậy. Mà sự phó thác ở đây á, nó đồng thời phải đi cùng với cái đi tìm kiếm cái nguyên nhân, đi tìm kiếm cái động cơ thành bại cái kết quả của mình. Thì quả thực loài chim á, buổi sáng nó bay đi với cái bụng trống không để đi tìm bổng lộc của Allah Subhanahu wa Ta'ala. Như vậy, con chim, ở loài chim trái tim của nó có hai điều. Thứ nhất, nó phó thác cho Allah, nó không nghĩ ngợi gì cả. Sáng nó bay đi, chiều nó bay về. Nó không biết rằng gì nó sẽ tìm được, nó không lo sợ là mình sẽ tìm được cái gì, ăn ở đâu không. Buổi sáng nó cứ bay đi. Bởi vì nó tin rằng Allah ban rizki cho nó. Thì nó phó thác, một sự phó thác trọn vẹn. Rồi có phải là nó phó thác nó ở một chỗ trong chuồng, trong con tổ hay không? Không. Nó bay đi tìm. Nó đậu chỗ này, nó tìm chỗ kia. Mà nó phải nỗ lực. Thì đó là cái tìm kiếm nguyên nhân. Nói về cái điều này á, chúng ta thấy là có hai loại người. Một loại người á, là do lười biếng thì họ mới nói thôi tôi phó thác cho Allah mà không làm gì cả. Không làm gì hết, cứ nó phó thác cho Allah. Thì đó không phải là sự phó thác trong Islam. Một loại người thứ hai đó là gì? Họ chỉ tin tưởng bản thân họ và họ gạt bỏ Allah Subhanahu wa Ta'ala. Họ nói rằng tất cả mọi thứ trên đời này hay là tất cả mọi thứ mà họ đạt được là do bản thân họ, do sự nỗ lực của họ, chứ Allah hay là không có một đấng nào cả. Thì đó là sự phủ nhận Allah Subhanahu wa Ta'ala. Thì Islam kết hợp hai cái này, Bởi trong một tiếng cách Nabi nói, Allah nói, khi mà ngươi đã quyết định rồi thì ngươi hãy phó thác cho Allah. Tức là chúng ta phải có một cái nguyên nhân, phải tìm kiếm cái động cơ. Chúng ta phải bàn bạc, chúng ta phải tính toán, chúng ta phải, rồi chúng ta mới phó thác cho Allah. Rồi, thì cái điều này Allah đã khẳng định trong kinh Quran. Allah nói وَمَا مِنْ
دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا.
Và không một sinh vật nào sống trên trái đất mà nguồn lương thực lại không do Allah cung cấp. Tức là gì? Allah khẳng định tất cả mọi thứ, tất cả mọi sinh vật đều được Allah an bài cho rizki, cho bổng lộc, như đầy đủ, tức là theo cái chừng mức định sẵn, thì không cần phải lo sợ gì cả. Rồi thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam nói về điều này thì người có nói fa inna nafsan lan tamuta hatta tastakmila rizqaha fattaqullah wa ajmilu fi at-talab khudhu ma halla wa da'u ma haram. Quả thực mỗi linh hồn, Nabi nói, bất kỳ một linh hồn nào sẽ không bao giờ chết đi cho đến khi nào nó đã nhận đủ bổng lộc của nó, tức là cho đến khi nào nó đã nhận đủ tất cả bổng lộc mà Allah đã ghi sẵn cho nó. Bởi thế các ngươi, hỡi những người có đức tin, hãy kính sợ Allah subhanahu wa ta'ala. Các ngươi hãy tìm kiếm bổng lộc của Allah subhanahu wa ta'ala trong sự tốt đẹp. Các ngươi hãy nhận lấy bổng lộc bằng con đường halal và hãy bỏ đi những bổng lộc bằng con đường haram. Thì Nabi nhắc nhở chúng ta, bởi vì Nabi biết rằng trong bản thân chúng ta thường thường hay lo sợ, lúc nào cũng lo sợ cả, sợ rằng nếu chúng ta làm điều halal á, chắc có lẽ chúng ta không đạt được đến cái rizki mà chúng ta mong muốn, hoặc là nếu chúng ta làm halal á, chắc chắn chúng ta sẽ bị đói, bị khổ. Chỉ có đường haram mới là dễ dàng cho chúng ta. Thì đây là cái hadith khẳng định rằng cho dù ai đó có làm điều haram thì rizki cũng được bao nhiêu thôi. Ví dụ như Allah đã quy định rizki là một, vào năm đó được 100 triệu, thì cho dù người đó làm bằng con đường haram thì anh ta chỉ cũng đạt được 100 triệu, không hơn không kém. Ngược lại, nếu như Allah đã quy định cho anh ta là 100 triệu và anh ta làm bằng con đường halal, cho dù khó khăn cỡ nào nhưng mà cuối cùng chắc chắn anh ta sẽ đạt được đúng 100 triệu đó, không bao giờ mất một cái thứ nào, một cái sự thiệt nào trong cái khoản tiền 100 triệu mà Allah đã ghi cho cái người đó. Thì đây là cái lời mà Nabi Muhammad đã nhắc nhở chúng ta. Tiếp tục hadith 78, ông Jabir radiyallahu anhu thuật lại. Ông nói ông đã cùng tham chiến với thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam ở xứ Najd. Thì trên đường trở về, thiên sứ của Allah cùng với mọi người đã dừng lại nghỉ trưa tại một cái thung lũng. Thì thung lũng này có nhiều loại cây gai. Thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam và mỗi người thì cứ nghỉ ngơi thì cứ tìm lấy một gốc cây bóng mát và nằm, tức là tự mình lựa chọn bóng cây và ngồi đó. Thì thiên sứ đã chọn dưới một gốc cây được gọi là cây keo. Thì cây keo là một cái loại cây thuộc họ thân cây bụi mà nó to. Thì thiên sứ sallallahu alaihi wasallam mới móc cái cây thanh kiếm của mình trên cái cây đó, sau đó ngủ đi. Thì sau đó bỗng nhiên thiên sứ sallallahu alaihi wasallam mới hô gọi mọi người đến. Thì ông Jabir kể, chúng tôi nghe là bị kể, bị gọi, chúng tôi chạy đến, liền chạy đến thì thấy một người Arabi, người Arabi có nghĩa là người dân sa mạc á, đang ở cùng với người, tức là bên cạnh Nabi. Thì thiên sứ sallallahu alaihi wasallam mới nói, khi mọi người đến thì Nabi mới nói inna hadha ikhtarata alayya sayfi wa ana na'im fastayqadhtu wa huwa fi yadihi salta. Nabi nói quả thật cái người đàn ông này, tức là cái người sa mạc này nè, đã rút kiếm của ta ra trong lúc ta đang ngủ, rồi ta thức dậy thì cây kiếm đó vẫn đang nằm trong tay của y, tức là người sa mạc đó đang cố tình muốn giết Nabi, muốn ám sát Nabi. Thì cái người đàn ông đó hỏi thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kể nha, ở trên biên kể lại lời của Nabi. Thì cái người đàn ông đó đã cầm kiếm và chỉ vào Nabi, hỏi là ai sẽ bảo vệ ngươi từ ta? Tức là người sa mạc nói với Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thì thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam nói ba lần, Nabi nói Allah, 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 tức là Allah là người bảo vệ ta khỏi nhà ngươi. Và thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam đã không bắt phạt cái người, cái bắt phạt cái người đàn ông đó, mà chỉ ngồi xuống. Thì đây là một cái hadith mà lời cho biết kể lại không có đầy đủ cái ý nghĩa. Thì trong một cái lời dẫn khác thì được bổ sung vào nó đầy đủ ý nghĩa hơn, đầy đủ trọn vẹn câu chuyện hơn. Thì cho biết nói, có lần chúng tôi cùng chinh chiến với thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam tại Zatu Ar-Riqa, nói lên cái nơi đó. Thì khi chúng tôi nghỉ chân dưới bóng mát của một trái cây, chúng tôi đã bỏ mặt thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam một mình. Một người đàn ông thờ đa thần đến. Lúc đó cây kiếm của thiên sứ đang được treo ở trên cây. Thì người đàn ông đó đã rút kiếm của Nabi sallallahu alaihi wa sallam ra và nói: ngươi có sợ ta không? Tức là người ông đó đã rút kiếm để chỉ vào Nabi sallallahu alaihi wa sallam, hỏi ngươi có sợ ta không? Thì thiên sứ của Allah nói là không. Thì cái người đàn ông đó nói: thế ai sẽ bảo vệ nhà ngươi khỏi ta? Tức là tại vì người đàn ông đó đã cầm kiếm rồi. Thì thiên sứ của Allah không sợ, nói một cách can đảm, Allah, nói một cách kiên định, tự tin rằng Allah sẽ bảo vệ người sallallahu alaihi wasallam. Còn trong lời dẫn của Abu Bakr Ismaili thì trong bộ số hát của ông thì có bổ sung thêm một đoạn nữa, đó là cái người đàn ông đó nói: thế ai sẽ bảo vệ ngươi khỏi ta? Thì thiên sứ của Salam nói là Allah. Rồi cây kiếm, lúc đó cây kiếm rớt xuống từ tay của người đàn ông đó. Thì ông Nabi sallallahu alaihi wasallam mới vội nhặt lấy cây kiếm và nói: man yamna'uka minni. Nabi mới hỏi ngược lại: bây giờ ai sẽ bảo vệ ngươi khỏi từ ta? Thì cái người đàn ông đó mới nói: ngươi hãy làm tốt như một người đã lấy được thanh kiếm. Tức là kêu Nabi đối xử theo cách tốt nhất mà Nabi có thể. Thì thiên sứ của Rasulullah mới nói: tashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Là ngươi á, có chứng nhận rằng không có thượng đế nào khác ngoài Allah, và ngươi có chứng nhận ta là thiên sứ của Allah hay không? Tức là Nabi muốn đạo hóa người đó vào Islam, muốn hỏi người đó có chấp nhận Islam hay không, để Nabi không giết người đó. Thì cái người đàn ông đó nói không. Người đàn ông đó cũng rất là can đảm, phải không ạ? Không. Nhưng ta hứa với người. Thì người đàn ông nó tiếp tục nói như Nabi: nhưng ta hứa với người rằng ta sẽ không đánh chiến với người nữa, và ta cũng không tham gia cùng với nhóm người đánh chiến với nhà người. Thì thiên sứ Salam nghe người đàn ông nói như vậy, thì thiên sứ mới gì? Cho người đàn ông đó, thả người đàn ông đi, không có bắt nạt, không có làm gì cả. Thì sau khi người đàn ông đó đã trở về lại với nhóm của mình, thì người đàn ông đó đã nói với nhóm của họ, nói với người dân của mình, nói: tôi đã trở về với các người từ cái người tốt nhất trong nhân loại. Tức là cái người đàn ông này đã khen Nabi, đã ca ngợi. Qua cái cách đối xử như vậy thì người đàn ông đã ca ngợi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thì giải thích một số điều liên quan đến hadith. Thì trong hadith có nói đến cái dùng najid. Thì najid á, nó còn được gọi là al-yamama. Bây giờ thì nó được chia làm ba vùng, ba tỉnh, đó là tỉnh Qasim, tỉnh Riyadh và tỉnh Ha'il. Thì khu vực này trước đây là khu vực của bộ tộc Hanifa, bộ tộc Gutufan, bộ tộc Tamim, bộ tộc những bộ tộc mà đa số là gì, không có vào Islam, đều là những người thờ đa thần. Rồi cái người đàn ông sa mạc mà được nói trong hadith thì theo sử ghi lại thì ông này có tên là Gawrath bin Harith, thuộc bộ tộc Maharib. Thì bộ tộc đây là bộ tộc mà thiên sứ Muhammad sallallahu alaihi wasallam đã xuất chinh để chinh chiến với họ trong trận Zatu Ar-Riqa vào năm thứ 6 Hijri. Thì có lời cho rằng cái ông Gawrath bin Al-Harith này sau đó đã vào Islam. Wallahu a'lam. Bài học từ cái hadith này thì hadith cho thấy rằng sự dũng cảm và gan dạ của thiên sứ Muhammad sallallahu alaihi wa sallam trước sự nguy hiểm đến tính mạng, nhưng mà Nabi sallam vẫn rất là can đảm, rất là dũng cảm. Thứ hai, hadith cho thấy niềm tin kiên định của thiên sứ Muhammad sallallahu alaihi wa sallam vào sự bảo vệ và che chở của Allah subhanahu wa ta'ala, người đã gửi trọn niềm tin ở nơi Ngài, không một chút nghi ngờ. Bài học tiếp theo đó là hadith muốn nhắn gửi đến các tín đồ Muslim chúng ta rằng Allah subhanahu wa ta'ala sẽ cứu giúp những ai phó thác cho Ngài bằng sự kiên định và trọn vẹn niềm tin khi mà họ gặp phải hoạn nạn, gặp phải nguy hiểm. Và điều cuối cùng từ cái hadith đó là hadith cho chúng ta thấy được rằng sự khoan dung và nhân từ của Thiên sứ Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Thiên sứ Muhammad sallallahu alaihi wa sallam đã dùng sự khoan dung và nhân từ của mình để cảm hóa và thu phục trái tim chứ người không đáp trả kẻ thù hay là đáp trả những ai mà đã có những cái hành động xấu với người bằng sự trả đũa hay là bằng sự thù hằn. Mà ngược lại, người thường dùng cái phẩm chất, cái sự khoan dung và nhân từ để mà đáp trả lại cho dù đó là kẻ thù không đội trời chung với người sallallahu alaihi wasallam. Thì đây là cái phẩm chất của Thiên sứ Muhammad sallallahu alaihi wasallam, và phẩm chất này là phẩm chất đạo đức vô cùng cao quý mà đã được Quran ca ngợi. Quran nói: "Wa innaka la'ala khuluqin 'azim." Quả thật ngươi Muhammad được phú cho những đức tính thật cao đẹp và vĩ đại. Thì chúng ta cũng đã từng nghe nói đến phẩm chất đạo đức của Nabi. Thì có lần một cái vị Sahaba mới hỏi những người sau này mới hỏi Aisha về cái phẩm chất đạo đức của Nabi, thì Aisha nói là phẩm chất đạo đức của Thiên sứ Muhammad sallallahu alaihi wasallam là phẩm chất đạo đức của Quran. Thì tôi thấy rồi chúng ta tiếp tục đến hadith 79. Umar bin Khattab radiyallahu anhu thuật lại: "Tôi đã nghe thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam nói: "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu at-tayra taqdu khimasa wa taruhu bitana." Nabi nói: "Nếu mà các ngươi phó thác cho Allah bằng sự phó thác đích thực thì chắc chắn Ngài sẽ ban rizki, tức là ban bẩm lộc cho các ngươi, giống như Ngài ban bẩm lộc cho con chim, cho loài chim buổi sáng bay đi với cái bụng đói và buổi chiều bay về với cái bụng no đầy." Thì hadith này có thể chúng ta đã từng nghe nhiều rồi. Thì cái bài học từ hadith này là đó là hadith kêu gọi những người có đức tin phải gửi trọn niềm tin nơi Allah subhanahu wa ta'ala, đồng thời phải đi tìm các nguyên nhân cho kết quả và mục đích mà chúng ta muốn đạt được. Giống như là những chú chim mà đi tìm bổng lộc của Allah subhanahu wa ta'ala bằng sự phó thác trọn vẹn cho Ngài. Buổi sáng chúng bay đi với cái bụng trống không và buổi chiều chúng bay về với cái bụng căng tròn, không hề lo lắng, không hề sợ sệt gì cả. Mà cứ như vậy, subhanallah, những loài chim cứ như vậy, sáng bay đi, chiều bay về, và chiều bay về là bụng sẽ no đầy. Rồi hadith số 80, ông Abu Umara al-Bara bin Azib thuật lại rằng thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam nói với một người đàn ông, Nabi nói: "Ya fulan, idha awwayta ila firashik faqul Allahum aslamtu nafsi ilayka wa wajjahtu wajhi ilayka wa wada'tu amri ilayka wa alja'tu dhahri ilayka ragbatan wa rahbatan ilayka la malja'a wa la manja minka illa ilayka amantu bi kalimatika alladhi anzalta amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta fa innaka in mutta fi laylatika mutta 'ala al-fitra wa in asbahta asbahta ajra." Nabi nói: "Này," tức là nhắc tên của người đàn ông đó, "khi nào mà ngươi nằm ngủ thì ngươi hãy nói cái lời dua hồi nãy. Thì khi ngươi nói như vậy á thì Allah sẽ, nếu ngươi chết trong tối hôm đó thì ngươi chết trong tình trạng fitra, tức là Islam. Còn nếu ngươi sáng mà thức dậy thì ngươi sẽ thức dậy với buổi sáng tốt đẹp." Nếu như chúng ta nói lời dua này thì chúng ta sẽ được như vậy. Thì trong một cái lời dẫn khác, thiên sứ của Muhammad sallallahu alaihi wasallam còn nói thêm rằng khi nào mà ngươi đi ngủ á thì ngươi hãy làm wudu, tức là theo sunnah của Nabi chúng ta nên làm wudu trước khi đi ngủ. Rồi sau đó chúng ta mới nằm ngủ, vậy chúng ta nằm nghiêng, theo sunnah nằm nghiêng một bên phải. Và chúng ta hãy nói lời dua này. Hadith 81, ông Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu nói: "Tôi nhìn các bàn chân của những người thờ đa thần lúc mà chúng tôi ẩn nấp trong cái hang núi và họ đang ở trên đầu của chúng tôi. Thì tôi nói: thưa thiên sứ của Allah, nếu như mà một trong số họ nhìn xuống dưới bàn chân của mình á, thì chắc chắn họ sẽ phát hiện ra chúng ta ngay. Thì thiên sứ của Allah Sallam nghe Ubaqah nói như vậy thì Nabi nói: Ma dhannuka ya Aba Bakr bi ithnan Allahu thalithuhuma. Này Abu Bakr, anh đừng tưởng rằng chỉ có hai người chúng ta thôi. Tức là anh tưởng, này Abu Bakr, anh đừng tưởng rằng trong cái hang động này chỉ có tôi và anh mà thôi. Mà thực ra có một cái người thứ ba, và người thứ ba ở cùng với chúng ta, đó chính là Allah Subhanahu wa Ta'ala. Thì Nabi khi mà được Abu Bakr nói điều này, tức là Abu Bakr nói trong sự lo lắng, sự lo sợ cho cái tình huống của Abu Bakr và Umar, thì dĩ nhiên là Abu Bakr không lo cho tính mạng của Abu Bakr, mà Abu Bakr lo cho tính mạng của Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nếu Abu Bakr lo sợ cho bản thân mình là Abu Bakr không đi cùng với Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bởi vì Abu Bakr biết rõ là gì? Mọi người đang đủ giết Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rồi hơn nữa, trong một cái hang động á, thì ta từng nhớ một cái hadith là Nabi Abu Bakr đã vào và dùng cái tay của mình, dùng cái chân của mình thăm dò những cái lỗ trong cái hang động đó, xem coi có những côn trùng độc hay không, sợ làm hại đến cái Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rồi khi mà Nabi Muhammad ngủ thì Nabi Muhammad ngủ trên đùi của Abu Bakr, rồi sợ đánh thức Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lúc đó là gì, có một con bồ cạp là đến và đốt cắn vào người của, như vào chân của Abu Bakr, đau điếng người, nhưng mà Abu Bakr vẫn không có cử động vì sợ Nabi Muhammad thức giấc. Thì họ thấy cái tình cảm yêu thương của Abu Bakr dành cho Muhammad và sự lo lắng của Abu Bakr dành cho Muhammad, thì chỗ này là gì, khẳng định rằng đây không phải Abu Bakr lo sợ cho mình mà lo sợ cho Nabi Muhammad. Abu Bakr nói gì? Nếu như mà trong số họ mà nhìn xuống chắc thấy mình, tức là nói với Nabi Muhammad thú, tức là thỏ thẻ như vậy, thì Nabi nói: Ma dhannuka ya Aba Bakr bi ithnan Allahu thalithuhuma. Này Abu Bakr, đừng tưởng rằng chỉ có hai chúng ta trong cái hang động này mà có người thứ ba cùng chúng ta, đó là Allah Subhanahu wa Ta'ala. Thì cái bài học từ hadith này, tác giả đã đưa ra cái câu, một cái cốt truyện nhỏ này trong cái chủ đề này, muốn làm gì? Đó là muốn khẳng định cái niềm tin mãnh liệt, kiên định và trọn vẹn nơi Allah Subhanahu wa Ta'ala của thiên sứ Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Và cái thứ hai nữa là khẳng định tinh thần dũng cảm và gan dạ của thiên sứ Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadith tiếp theo, hadith 82, bà Ummu Salamah radhiyallahu anha, bà có tên là Hind, tức là con gái của Abu Umayyah Hudhayfah Al-Makhdumiyah, nói khi rời khỏi nhà thì thiên sứ Muhammad sallallahu alaihi wasallam thường nói cái lời dua như thế này: Bismillah tawakkaltu ala Allah, Allahumma inni a'udhu bika an adilla au udalla au adilla au udalla au azlima au uzlama au ajalla au yujhala alayya. Thì đây là cái lời dua mà Nabi thường, khi mà người rời khỏi nhà thì người thường đọc dua này. Thì là dua này có ý nghĩa như thế này: nhân danh Allah, bề tôi xin phó thác cho Allah. Lạy Allah, quả thật bề tôi cầu xin Ngài che chở bề tôi khỏi sự lệch lạc và bị người khác lôi kéo lầm lạc, hoặc khỏi sự bị trượt vào tội lỗi, hoặc bị người khác làm cho trượt vào tội lỗi, hoặc khỏi việc bất công và bị người khác đối xử bất công, hoặc khỏi sự ngu dốt. Thì đây là cái lời dua mà Nabi khi mà rời khỏi nhà, Nabi thường dua cái lời này. Hadith 83, ông Anas bin Malik radhiyallahu anhu thuật lại rằng thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam nói: ai rời khỏi nhà của mình mà nói Bismillah tawakkaltu ala Allah la hawla wa la quwwata illa billah, sẽ có tiếng bảo là ngươi đã được hướng dẫn, đã được phù hộ, đã được che chở, và Shaytan sẽ tránh xa y ra. Thì nói cái hadith này như vậy thì hầu như chúng ta không có hiểu rõ, nhưng mà trong một cái lời dẫn khác chúng ta sẽ hiểu được cái hadith này. Thì trong một lời dẫn khác thì có bổ sung thêm, nói rằng gì, Shaytan đó, tức là khi chúng ta nói lời này thì Shaytan mà muốn đến cám dỗ chúng ta, nó sẽ được một Shaytan khác nói rằng: ngươi làm thế nào đây đối với cái người đàn ông mà đã được hướng dẫn và được phù hộ che chở như vậy? Tức là khi chúng ta nói lên cái câu đó thì Allah sẽ che chở chúng ta, sẽ phù hộ cho chúng ta. Thì Satan á mà muốn nó canh chừng để cám dỗ chúng ta sẽ được Satan khác nói như vậy. Đấy. Bây giờ ngươi sẽ làm gì đây khi mà cái người đàn ông đó đã được che chở, đã được phù hộ, đã được hướng dẫn rồi. Như vậy khi chúng ta ra khỏi nhà thì chúng ta nên đọc cái câu dua này. Thì Usman nghĩ là chúng ta có hai lời dua ra khỏi nhà. Đầu tiên là dua ở trên thì nó hơi khó. Thì Usman nghĩ là cái dua dễ dàng nhất cho mỗi tín đồ chúng ta, đặc biệt là người Việt Nam chúng ta, thì Usman thấy là gì? Đó là cái lời dua thứ hai, đó là Bismillah tawakkaltu ala Allah la hawla wa la quwwata illa billah. Thì chúng ta ra khỏi cái nhà chúng ta sẽ nên đọc cái dua này, thì Allah subhanahu wa ta'ala sẽ bảo vệ chúng ta cho đến khi chúng ta trở lại về nhà của chúng ta. Rồi hadith cuối cùng inshallah trong cái chương số 7 của kitab Riyad Salihin. Ông Anas bin Malik radiyallahu anhu nói: trong thời của thiên sứ có hai người anh em. Một người á, tức là có hai người anh em, một người thì thường xuyên đến chỗ của Rabi để nghe thuyết giảng, để học hỏi kiến thức. Còn một người còn lại thì lúc nào cũng lo toan về bận rộn làm ăn. Thì cái người làm ăn đó, do mệt mỏi quá, tối ngày cứ làm ăn, mà cái người anh em kia thì cứ ở không và cứ đi học mãi, đến gặp Nabi mãi để nghe thuyết giảng. Thì cái người anh em này, cái người mà đi làm á, đi lao động á, đi lo tài chính á, mới thấy cực bực mình, mới đến gặp Nabi và than phiền với Nabi. Nói rằng, nói cái người anh em của mình đã không chịu làm ăn gì hết, mà tối ngày cứ đến gặp Nabi, chỗ Nabi để nghe thuyết giảng hoài, ta không chịu phụ giúp ông ta. Thì than phiền như vậy, thì lúc đó Nabi nghe xong, Nabi mới nói là allaka turzaqu bihi, mong rằng ngươi á, nói với người đàn ông đó, người đàn ông than phiền á, mong rằng ngươi sẽ được ban bổng lộc bởi cái người anh em đó của ngươi, tức là bởi cái người anh em mà thường xuyên đến nghe Nabi thuyết giảng. Thì chúng ta thấy là cái hadith này muốn nói là điều gì? Có nghĩa là hadith này khuyến khích chúng ta nên giúp đỡ những ai mà có tấm lòng muốn đi học kiến thức giáo lý Islam, và khuyến khích chúng ta nên giúp đỡ, hỗ trợ những người học giả, những cái người nghiên cứu về kiến thức Islam. Và đặc biệt là nếu như những người đó là những người thân thuộc của mình, thì chúng ta càng nên hỗ trợ và cố gắng hết sức để giúp đỡ họ. Bởi vì sao? Bởi vì thực ra risky của chúng ta đó, ví dụ chúng ta có anh em, chúng ta có con cái đi học, mà chúng ta nỗ lực tìm kiếm tài chính để nuôi, để lo lắng cho những người anh em chúng ta, người thân của chúng ta đi học kiến thức Islam, thì hãy biết rằng Allah sẽ ban risky cho chúng ta, tức là cho thêm chúng ta bởi vì cái sự đi học của cái người thân đó. Thì cái hadith này muốn nói gì vậy? Như vậy, những ai mà có con em, những ai mà đang trong cái hoàn cảnh là gì, mình phải vất vả, mình phải cực nhọc lo lắng cho con cái, cho con cháu, cho người anh, cho người em của mình đi học kiến thức Islam, thì đừng bao giờ nản lòng. Hãy biết rằng Allah ban risky. Có thể rằng khi mà người anh em kia không học nữa mà giờ tiếp mình làm, thì biết rằng nhiều khi risky nó lại giảm xuống. Bởi vì barakat của cái ilmu Allah cho lan tỏa rất là nhiều. Rồi những cái người mà đi học về á, mà ikhlas á, Allah cho sự barakat nó lan tỏa, nó lây cho cả những người thân của họ. Thì đây là cái hadith nó muốn nói về cái điều đó. Như vậy một bài học nhỏ trong cái hadith này, đó là khuyến khích chúng ta, khuyến khích những người bề tôi Muslim nên có sự giúp đỡ người đi học tập giáo lý, và nên có sự giúp đỡ và hỗ trợ cho những các học giả nghiên cứu về cái thức Islam. Thứ hai nữa, đó là con người chúng ta được ban cho bổng lộc bởi vì một người nào đó học hỏi kiến thức giáo lý. Thì đó là cái bài học của cái chương số 7 Al-Yakin wa Tawakkul ala Allah. Thì cầu xin Allah subhanahu wa ta'ala biến những cái bài học mà chúng ta vừa nghe thành những cái điều hữu ích, và thành những cái điều mà hướng dẫn chúng ta, làm cho trái tim của chúng ta luôn vững chắc niềm tin, và luôn làm cho chúng ta luôn ta có một cái sự phó thác trọn vẹn và trung thực, kiên định nơi Allah subhanahu wa ta'ala. Thì những gì Usman nói mà có sai sót thì đó là do bản thân Usman sơ suất, thiếu sót. Còn những gì mà Usman nói mà đúng theo cái Quran và Sunnah của Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam thì đó là do Allah subhanahu wa ta'ala muốn Usman như thế. Thì cầu xin Allah subhanahu wa ta'ala tập hợp chúng ta lại một lần nữa trong thiên đàng của Ngài. Wallahu amin. Wa billahi taufiq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.